Kính thưa các vị, thì trong vòng buổi sáng chúng tôi đã trình bày một số về cái phần tổng quan cũng như là phần kiến thức cái khi được xây dựng hay là mình định hình một cái sự phân tích giữa các tác phẩm triết học và tương quan với giáo lý đạo Phật. Phần thứ hai buổi chiều thì chúng ta có thể tiếp tục đi thẳng vào vấn đề, và do vấn đề mà khi mà đi thẳng vào vấn đề đó, nó có những phần rộng về mặt giáo lý mà có những điểm phải dừng lại. Nó không nhất thiết là mọi cái đều y theo trong một cái quyển sách triết học, thì chúng ta dựa vào một cái bản sách để từ đó mình có thể tìm được những cái lý hay sau này mình sử dụng để mình trình bày và giảng giải ngôn ngữ của Phật giáo cho các tín đồ Phật tử. Trong cái phần buổi sáng á, để cho nó có một cái sự liên tục nhưng sử dụng không, thì chúng tôi xin được nhắc lại những điểm chính của nó. Tức là từ cái điểm mà cái khát khao, cái khát vọng của một con người, và ở trong một cái thân phận loài người bé nhỏ, nó cái nhân vật tất đạt ở trong cái tác phẩm của câu chuyện Dòng Sông á, bắt đầu khởi lên một cái hành trình của mình là thử mà đi tìm chân lý. Và trong cái hành trình đó, cái mục đích và cái mục tiêu đầu tiên á, thì chúng ta thấy là cái nhân vật và trong tác phẩm đã đặt sai một vài vấn đề. Thứ nhất là sử dụng mà giống như đạo Phật đã từng trình bày là trường hợp thái quá và bất cập, đều không đưa đến được cái sự nữa là an lạc và giải thoát. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là sau khi tu tập giữa thái quá và bất cập khổ hạnh á, thì Thích Đạt đi tìm đến một cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề tự chế ngự mình, tức là vượt qua cái phần nữa là bản thân của mình để tạo thành một cái tri thức con người, và từ kiến thức con người đó để đạt được trình độ có thể là thu nương được các bậc thầy của mình. Thì trong đạo Phật cũng gọi là cái đó chưa phải là sự chứng ngộ của chân lý, và đó chỉ là sự biểu hiện của thần thông, không phải là mất thời gian biểu hiện thần thông. Vì cái bản thân của thần thông từ nó luôn luôn đi kèm với người để giác ngộ chân lý. Thì bây giờ chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề thứ ba. Cái vấn đề đối diện với thực tại là bắt đầu tất đạt và thượng hữu, đại diện cho một cái đối tượng thứ hai, tức là bản thân sẽ bắt đầu đi gặp Đức Phật, mà khi sáng chúng tôi trình bày đó là đối tượng phụ. Tại sao mà chúng ta trình bày Đức Phật là đối tượng phụ trong cái tác phẩm này? Bởi vì xin thưa với lại tất cả các vị là có một số tín đồ Phật tử hiện đại trước đây ta có biết hơn, người ta đặt vấn đề của chuyện Dòng Sông và phê phán cái nhà văn nổi tiếng của Đức Hạt Minh Hết này, tức là đã nhận định sai về Đức Phật, đã cho rằng đó là Tất Đạt là một người đã cái bằng chống đối lại Đức Phật, và biết Đức Phật là một cái đấng vô thượng thế rồi mà còn từ bỏ ra đi tìm một cái con đường khác, như vậy là vấn đề đó là sai lầm. Và trong cuộc đối đáp của Đức Phật á, thì người ta phê phán cái sự đối đáp của Đức Phật giữa Đức Phật và Tất Đạt á là không có chính xác. Nhưng mà xin thưa là trong các tác phẩm văn chương hay là tác phẩm triết học hay là tác phẩm điện ảnh á, là Đức Phật cũng chỉ là một nhân vật được ở trong tác phẩm và trong điện ảnh gọi là hư cấu, người ta dựng lên để từ đó tạo thành một nhân vật. Cho nên ở trong đây đó, cái tác phẩm văn học này và tác phẩm triết học này đó, chúng ta tự nghĩ đặt Đức Phật ở một cái vai trò gọi là vai trò phụ, đối tượng phụ. Và khi mà ở trong vai trò phụ á, thì Đức Phật có nhầm ý là điểm tiếp làm cho cái khung cảnh và lòng, làm cho cái tư tưởng triết học nó sáng tỏ hơn, chứ không phải đó là chủ đề của tác phẩm. Và cái cuộc mà gặp gỡ của Thích Đạt sắp đến đây với Đức Phật á, nó có một số lượng nữ qua lại, và trong đó mình sẽ tìm thấy những cái nào là phần nữa là đích thực của Phật giáo, còn một phần nào đó, phần nào mà cái người biết nó rơi vào cái thế giới dị nguyên, rơi vào thế giới dị nguyên. Tức là trong triết học á, luôn luôn nó bị kèm giữa hai thế giới dị nguyên, cho nên những người triết học á, họ luôn luôn đi tìm một cái tôi, một cái ta, hay là một thượng đế, hay một cái linh hồn vĩnh cửu, cứ tìm đến một mức độ cuối cùng mệt mỏi không được. Và đa phần những người nổi tiếng ở phương Tây đó là cuối cùng tự họ kết liễu cuộc đời của họ. Giống như thường đó, tức là cái người tu mà đã đạt đến một đỉnh cao rồi đó, bước lên một cái đỉnh cao cuối đầu sào đó, rồi tự mình kiếp bước lên nữa, cho nên nghĩa là phải nhào lộn nó ngược lại bên cái đỉnh sào kia rồi rơi xuống một cái gì. Triết học của nó khác với đạo Phật giáo là bởi vì giữa cái tinh thần của Phật giáo nó có phần thực nghiệm của tâm linh, cho nên từ phần thực nghiệm này nó trở thành biểu chứng của thực thể. Nó không giống như triết học đó là nó mang tính hầu như là dị nguyên, không thi hành với nhau. Và vì vậy nó đưa đạt đến cái đỉnh cao là không tưởng. Đứng lên đỉnh cao đầu sào là cái người mà nghiên cứu triết học cũng cuối cùng họ phải lọt qua khỏi đầu sào bên kia. không dừng lại một chỗ. Cho nên nữa là con người, cái thân phận con người giống như trong thể mình hết, tức là luôn luôn tìm kiếm và luôn luôn khát vọng. Do chỗ mình luôn luôn tìm kiếm và luôn luôn khát vọng đây, thì con người rơi vào cái nguyên nhân rất là ngã và ngã thở. Có một cái ta đi tìm kiếm và có một cái ta để đạt được, cho nên cho đó nó rơi vào khổ đau. Thì trong cái phần này đó là trong tác phẩm này cũng không vượt ra vấn đề như vậy, không vượt ra vấn đề mà chúng tôi đã nêu lên phần thứ sáu. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục cái phần thứ hai để chúng ta thấy rằng cái Đức Phật ở trong đây, tức là Đức Phật là một đối tượng mà đối tượng phụ. Như vậy thì cái sự gặp gỡ của Đức Phật và tất cả đây là một nhân vật, gọi là một nhân vật của mỗi khách, hay gọi là trong tác phẩm á gọi là hư cấu. Vì thành công hết những chữ này là ở thế kỷ 20 mà Đức Phật là đã có trên 2500 năm rồi. Thành ra việc đó không thể tiêu ý là Đức Phật nói chuyện với lại nhân vật tất đạt được. Điều tiếp theo đó, chúng ta có thể hiểu như thế này. Từ cái đoạn 1, từ một cái thân phận khác nhau con người rồi đó, hai người bạn, tức là giữa cách đạt và thượng hữu, đại diện cho một cái phần kiến thức của tâm linh để mang theo cả một cái hình hài pháp thân liên liên đi theo bốn hình, đó là thượng hữu. Cuối cùng nữa là từ bỏ đoàn sa môn, từ bỏ đoàn sa môn cuối cùng nghe tiếng của Đức Phật, nghe những cái lời khen ngợi của Đức Phật, rồi mọi người đã truyền tụng lại ở trong một cái thành là Ca Tỳ La. Thì bây giờ hai anh em này nó bắt đầu đi tìm, là cuối cùng họ gặp được Đức Phật. À, gặp được Đức Phật thì qua một cái cuộc trao đổi, cuộc nói chuyện, và Đức Phật sau khi như thế này đi về thất thực về nói chuyện và buổi chiều cũng có, thì cái người bạn của tất cả cứ là thiện hữu phát tâm xuất gia, xin xuất gia tức là xin ở lại trong cái đoàn Đức Phật. Ở đây hình thành một cái đối tượng mà chúng ta có thể nghiên cứu là khi mà cái thân của chúng ta đã được thường thưởng để cái phần tri thức con người đó, đã tìm biết được cái con đường mà muốn giải thoát đó, thì con người phải bắt đầu cái phương diện đầu tiên là con người phải chấm dứt cái phần bản ngã, tức là phần thân xác của mình này, chuyển đổi. Và thiện hữu đó bắt đầu chuyển đổi trở thành một vị tùy theo trong giáo đồ của Đức Phật. Nhưng mà cái phần chuyển đổi của cái phần bản thân của mỗi người đó, hay là trong cái nhân vật tất đạt của chúng ta đó, thì phần chuyển đổi đó chỉ là phần bản thân. Rồi phần thứ hai nữa, tức là phần khao khát tìm về một Đức Phật nào đó trong tâm linh. Cho nên tất đạt không dừng lại ở đây, tất đạt không dừng lại ở đây. Cái phần mà bản thân đó, tức là quy y thọ giới mà áo dài nó ở chùa đó, thì tất đạt đã được thượng hữu thay thế một bóng một hình, đã dừng trở lại rồi, đã bắt đầu bước vào trong đoàn. Nhưng mà phần thứ hai, tức là phần đó là nội tâm, thì tất đạt vẫn còn một cái khao khát tìm kiếm nào đó, tức là đại biểu cho con người vẫn luôn luôn khao khát. Từ cái điểm mà chúng ta có thể thấy được rằng do vẫn luôn luôn khao khát, con người giữa con người và con người, tức là giữa dòng sông và dòng sông luôn luôn chảy vậy đó. Bây giờ phải làm thế nào từ những hạt phân tử nước vươn lên để là đứng trên cao, hay là trở thành một chiếc thuyền, một chiếc cò đi nước của mình không? Tất đạt đã bắt đầu làm công việc đó trong giai đoạn hai của mình, tức là khi bắt đầu gặp Đức Phật rồi nghe lời dạy của Đức Phật. Một cái người bạn của mình, tức là thiện hữu, đã bắt đầu nghĩa là phát tâm xuất gia, là phần bản thân đã bắt đầu đi vào con đường duy họ giới. Chỉ còn lại cái phần tâm linh sao khác á, thì cuối cùng tất đạt yêu cầu gặp Đức Phật và được Đức Phật cho gặp gỡ. Thì trong cái buổi mà gặp gỡ này đó, tất đạt vẫn tán thán, tức là tán thán Đức Phật, tán thán giáo lý của ngài, và cho rằng đó là chưa có người nào có thể thấy được và giác ngộ hơn Đức Phật được qua cái nhận xét của mình. Cho nên trong cái phần tán thán thì tất đạt nói rằng hỡi lớn giác ngộ, trước hết tôi rất tán thán thuộc những điều này dạy bảo, mọi sự đều được chứng minh đầy đủ rõ ràng. Ngài trình bày thế giới như một sợi dây bích liên hoàn không dứt đoạn, một sợi dây bất tuyệt nối liền với nhau bởi nhân và quả. Chưa bao giờ vũ trụ được trình bày rõ ràng như thế và chứng minh một cách khúc chiết như thế. Chắc hẳn mọi người và La Môn phải giật mình khi nhìn qua, khi nghe qua những lời dạy của ngài. Họ nhìn thấy vũ trụ hoàn toàn mật thiết với nhau, đến nỗi không còn một lỗ hổng trong suốt như pha lê, không phụ thuộc vào máy rủi, không phụ thuộc vào thần linh. Thế giới tốt hay xấu, tự sống tự nó là khổ đau hay phá lạc, tự sống bất chấp hay là không, điều này không quan trọng. Nhưng tự nhất thể của thế giới, lẽ tương quan tương liên của mọi sự vật, lớn nhỏ bao gồm, sinh thành trong vòng những việc, những điều ngoài dạy thật là sáng rạng và thông minh. Trong một cái đoạn văn này,
thì chúng ta thấy rằng cái tư tưởng của triết học phương Tây bao giờ phân tích một vấn đề là phân tích theo lối chặt chẽ và phân tích theo lối khoa học, cho nên nó không có mang cái dạng của đông phương học. Chẳng hạn như một cái thường thư hay là một thường thư đông phương làm một bài thơ thì phân tích về giáo lý khác, nhưng mà một thường thư tây phương làm bài thơ thì phân tích giáo lý khác. Chẳng hạn một cái nhà sư mà thiền ở Nhật Bản thì khi mà nhìn thấy một cây dầu hay là một cây hoa nó mọc ở bên vệ đường nó tốt hơn một cái gì đó lung linh huyền ảo, có một cái hoa đẹp bên một cái vệ đường thì cái nhà sư không bao giờ cần phải tìm hiểu những cái gì xung quanh của nó, mà chỉ nói lên cái tính là tiền tối của nó, một cái gì đó ở bên một vệ đường đơn giản nhưng mà có một cách sống kỳ diệu. Trả lại một cái thiền sư mà của Tây Phương thì mình thấy một cái cành hoa vậy đó cũng sẽ làm một bài thơ, nhưng mà phân tích bài thơ đó bằng là từ đất từ nước thế nào, cây hoa này loại giống gì đã sống trong cái bức tường này thế nào, và nó đẹp cái tinh hoa của nó, tức là đã vượt qua thời gian và không gian, sống thế nào trong cái cảnh thơ cảnh đó, thì giữa hai thiền sư nó khác nhau. Điểm này chúng ta nhận thấy rằng trong cái phần mà trình bày của triết học của Phật giáo đối với người phương Tây nó có khác với đông phương một chỗ là phân tích rất chi ly, phân tích rất chi ly giáo lý. Và ở chỗ này đó Tất Đạt tức là đại biểu cho cái là một cái nhân vật của tác giả đề cập lên, tức là cái nỗi thao thức con người đó bắt đầu với tìm đạo Phật với cái sự thao thức như này, phân tích một cách rất kỹ lưỡng. Nhưng mà khi mà phân tích như vậy á vẫn còn nghĩ mình còn một chỗ hở, vẫn còn nghĩ một chỗ chưa toàn thiện, tức là Đức Phật khuyên mọi người hãy vươn lên để đạt đỉnh cao cuộc sống và cứu độ mọi người, thì Tất Đạt cho rằng đó là còn một chỗ đến à. Và như vậy á, là chưa được toàn thiện, mặc dù nó là lỗ hổng nó không đáng so với cái sự toàn thức của vấn đề. Nhưng ở đây Đức Phật trong cái đoạn này Đức Phật trả lời à, thì chúng tôi xin trình bày một cái đoạn ngắn của cái lời văn để chúng ta có thể suy ngẫm vấn đề. Đức Phật nói rằng đã làm thật là quý giá, như đã nghĩ sâu xa về những lễ, như đã tìm thấy một khuyết điểm, hãy nghĩ tự nghĩ lại về điều đó. Ta chỉ khuyên người một người khát khao hiểu biết, hãy tránh xa dùng quan niệm và xung đột giữa các danh từ. Quan niệm không có nghĩa gì, chúng có thể đẹp hay xấu, khôn hay dại, và bất cứ ai cũng có thể chấp nhận hay bác bỏ. Giáo lý mà người đã nghe tuy vậy không phải là quan niệm của ta, và mục đích của nó không phải là để giải thích vũ trụ cho những người khao khát hiểu biết. Mục đích của nó hoàn toàn khác biệt, mục đích ấy là giải thoát khỏi khổ đau. Đấy là những gì Cờ Đàm dạy, không có gì khác hơn. Trong cái phần thượng chính này chúng tôi xin đóng lập và dừng lại ở đây. Dừng lại ở đây thì cho chúng ta thấy một điểm như thế này: cái quan điểm mà học đạo hay là học Phật giáo giáo lý của Đức Phật á, giữa cái người có trình độ gọi là tri thức, người trí thức thường bị lầm lẫn ở chỗ là phân tích giáo lý và đòi hỏi tìm kiếm một sự nghĩa là giải thích thấu triệt về ngôn ngữ. Nhưng mà đối với cái người tu hay là như là các vị tăng ni, chúng ta đều nắm vững rằng cái phần ngôn ngữ nó rất quan trọng, là hỗ trợ cái phần phát triển giáo lý, hỗ trợ cái phần đó là tư duy. Nhưng mà chỉ có bao giờ con người chứng nghiệm được sự thiền học, con người thật sự sống với những điều đó và giải thoát khổ đau, đó mới là vấn đề. Nếu mà chúng ta càng phân tích thì chúng ta đi lạc vào cái rừng ngôn ngữ. Bởi vì ngôn ngữ được định hình và được nghĩa là chuyển đổi bởi từng cái không gian và thời gian, mà không có một ngôn ngữ cố định. Mà nếu người học Phật ôm vào cái ngôn ngữ đó thì chính cái ngôn ngữ đó nó làm cho người học Phật trang bị hình trang và tri thức cho mình đó, mà không phải là kiến giải của sự giác ngộ. Chúng ta có thể tự nghĩa là suy nghĩ và tự định hình thử là ngôn ngữ nó có một cái vấn đề phức tạp là này. Khi mà đưa ra một ngôn ngữ, người ta hỏi rằng hôm nay mình đi ngủ hay là tối mình đi ngủ, nhưng mà không ai định nghĩa được đúng những từ ngủ, và có thể rằng không ai sống đúng được chữ ngủ. Thì bây giờ người ta định nghĩa là thế nào là chữ ngủ. Nếu mà nói lên giường ngủ thì điều đó cũng không chính xác, bởi vì nếu lên giường mà nằm đó nói chuyện thì chưa phải là lên giường ngủ. Rồi nói rằng đó là hai người hay là một người lên giường thì tất cả im lặng nhắm mắt lại gọi là ngủ, thì chưa phải là ngủ, chỉ là lên giường nhắm mắt để đó thì chưa phải là ngủ. Rồi cũng từ ngôn ngữ đó phân tích ra rằng nếu mà nó